Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hòa Bình, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu.
Thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, bài ca Dâng Mẹ của nhạc sĩ Hoài Đức đã đi sâu vào tâm hồn của người tín hữu chúng ta. Khi cất lên lời lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, dường như những ca từ đó thấm đẫm và ăn sâu vào tâm hồn của người tín hữu, đặc biệt tại miền quê Bùi Chu chúng ta. Và cứ như thế, lòng yêu mến càng trào dâng và tin tưởng phó thác, đặc biệt trong ngày đầu năm dương lịch 2016 này, ngày mà giáo xứ Đền Thánh Trung Lao thân yêu chúng ta long trọng mừng lễ quan thầy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và hôm nay là ngày chồng lượt thay cho giáo phận. Khi dành ngày đầu năm dương lịch để mừng trọng thể Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, ắt hẳn giáo hội có ý cho người tín hữu chúng ta hiểu rằng Đức Mẹ có một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, cũng như vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với cả nhân loại chúng ta. Còn tước hiệu nào thích hợp hơn để nói về Đức Maria trong hoàn cảnh này bằng tước hiệu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Ngắm nhìn Đức Maria nơi máng cỏ, ai không thấy người là mẹ? Và sở dĩ máng cỏ được chúng ta chú ý và các thế hệ loài người nhìn ngắm là vì hài nhi Giê-xu nằm ở đó không phải là một trẻ thơ bình thường. Cả ba thánh sử Luca, Gioan và Matthew đều nói về hài nhi này là một trẻ thánh. Luca gọi hài nhi là con đầu lòng và thêm cả một đoạn dài trong bài tường thuật để làm nổi bật tính cách thần linh trong việc Giáng sinh của hài nhi này. Gioan thì xác định rõ ràng hơn, hài nhi chính là ngôi lời trở thành xác phàm như chúng ta. Vậy hài nhi Giê-xu nơi máng cỏ đã là Đấng Thánh, là con Thiên Chúa và là chính ngôi lời Thiên Chúa hóa thân làm người, thì Đức Maria mẹ người cũng thật là Thánh Mẫu và là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta đừng sợ tước hiệu này xúc phạm đến Thiên Chúa cao cả. Ngài đã chấp nhận giáng trần để trở nên như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Ngài chấp nhận mọi luật lệ sinh sống, đau khổ, chịu chết. Thì tại sao chúng ta lại sợ nói phạm đến Ngài khi bảo Ngài là con của một người mẹ? Ngài đã gọi chúng ta là anh chị em và muốn là bạn hữu của mọi người. Chúng ta lấy đó làm vinh dự lớn lao, thì chúng ta càng có lý khi tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Càng suy nghĩ kỹ, chúng ta chỉ có thể thấy đây là một vinh dự lớn lao cho một người duy nhất trong loài người chúng ta. Chúng ta phải hân hoan chúc tụng Mẹ là Đấng đầy ơn phước. Chúng ta cảm mến Mẹ và nhất là muốn theo gương Mẹ để có tâm hồn, thái độ đạo đức như Mẹ. Mẹ là mẹ của hài nhi Giê-xu nghèo hèn, Mẹ cũng là mẹ của những kẻ nghèo hèn như chính chúng ta. Chúng ta chiêm ngắm các mục đồng là những mẫu gương đơn sơ cho nỗ lực tìm kiếm của cả nhân loại. Họ cho chúng ta thấy đâu là những điều kiện và đức tính cần thiết để gặp được Đức Giê-xu. Chính sự dịu dàng của hài nhi Giê-xu, sự đơn sơ khiêm hạ của Đức Maria và Thánh Giuse, cùng với sự nghèo khó đáng kinh ngạc của các ngài, đã biến đổi cuộc đời của các mục đồng, khiến họ trở nên sứ giả của ơn cứu độ, trở nên những tác giả tin mừng trước khi được viết thành sách. Thánh sử Luca viết cho chúng ta rằng các mục đồng ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được loan báo với họ. Họ ra về trong hân hoan và được phong phú vì một biến cố đã thay đổi cuộc sống của họ. Trong những lời này vang vọng một niềm vui bên trong tâm hồn, niềm vui biến thành lời ca ngợi. vì họ ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, cũng là ngày quốc tế hòa bình do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thiết lập từ năm 1968 nhằm giúp mọi người quan tâm, suy nghĩ, học hỏi, cầu nguyện và quyết tâm hoạt động cho hòa bình thế giới nhờ ánh sáng của Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ước gì chúng ta tìm được nguồn an ủi trong những lời của bài đọc thứ nhất khi nhắc lại những lời chúc lành của Đấng Tạo Hóa. Nguyện Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, rủ lòng thương anh em và ban cho anh em sự bình an. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta bình an của Ngài. Bình an không phải là kết quả của những thỏa hiệp của con người, nhưng là tác động đáng kinh ngạc của tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và đó là sự bình an mà chúng ta tha thiết cầu nguyện ngày hôm nay, khi chúng ta cũng cử hành ngày hòa bình thế giới. Chúng ta đã ra khỏi những năm chiến tranh tàn phá, tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải suy nghĩ về hòa bình. Hòa bình không phải chỉ là hết chiến tranh, hòa bình còn là xây dựng sự bình đẳng, cuộc sống ấm no, thịnh vượng và hạnh phúc nữa. Hòa bình hạnh phúc phải là khí thở của mọi người trên thế giới này. Chúng ta đã đóng góp được gì cho hòa bình thế giới hay riêng tại dân tộc quê hương Việt Nam chúng ta? Chúng ta hãy suy nghĩ về hòa bình như Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại. Mẹ suy nghĩ về danh Giêsu như là đấng cứu thế. Mỗi lần mẹ gọi tên Giêsu, mẹ muốn hiến thân để cùng cứu thế với con mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng là người tín hữu, chúng ta phải biết hiến thân cứu đời, tức là quên mình để sống vì hạnh phúc của anh chị em mình. Yêu mến hòa bình thì phải xây dựng công bình bác ái, phải dứt khoát với những hình thức vinh thân phì gia, thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Như vậy, cầu nguyện cho hòa bình đòi hỏi chúng ta phải liên lỉ đấu tranh để tiêu diệt cái xấu và phát triển những điều tốt. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, ngày hôm nay tất cả chúng ta quy tụ nơi đây để cùng mừng quan thầy là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày giáo xứ đền thánh chúng ta chầu lượt thay cho giáo phận. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ vào những giờ phút đầu tiên của năm mới 2016 này. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết nhìn lại cuộc đời chúng con với một tinh thần đức tin. Xin giúp chúng con bảo tồn những nơi chốn dành cho sự thinh lặng và chiêm ngắm trong sự mê loạn của đời sống hàng ngày của chúng con. Xin luôn hướng lòng chúng con đến những nhu cầu của hòa bình đích thực, một quà tặng của ngày sinh nhật Đức Kitô. Và ngày đầu tiên của năm mới dương lịch này, chúng con xin trao phó cho mẹ những ước mong và hy vọng của toàn thể nhân loại, những ước mong và hy vọng của giáo phận, của giáo xứ đền thánh chúng con trong năm thánh này. Chúng con chạy đến sự bảo trợ của mẹ. Lạy Mẹ thánh thiện của Thiên Chúa, Mẹ của lòng thương xót, xin đừng chê bỏ những lời khẩn cầu của chúng con trong lúc ngặt nghèo, nhưng xin luôn giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Ôi Đức Nữ Trinh vinh hiển và tràn đầy ơn phúc, xin cầu cho tất cả chúng con. Amen.